Thứ nữ công lược, chương 597. Sủng ái thượng, góc truyện audio.com, edit, VV beta. Hạ, nếu cứ tính theo thế này, mỗi đứa cần mua tài sản riêng khoảng 1 vạn lượng bạc cộng thêm chi phí hôn lễ. Từ Tự Giới còn dễ nói, Từ Tự Dụ là con trai cả người đầu tiên của tứ phòng đón dâu, làm sao cũng phải tốn 400-500 lượng. Từ Tự Chuân là thế tử, chỉ sợ chi phí còn phải gấp đôi. Ba đứa ít nhất phải 5 vạn lượng. Lúc trước còn có Trinh Tỷ Nhi, sau cùng là cần Ca Nhi xem chừng người này thật có giá. Thập Nhất Nương oán thầm trong lòng, bảo Trúc Hương viết từng thứ cần cho tân phòng của Từ Tự Dụ, giao cho Bạch Tổng Quản. Bạch Tổng Quản phái quản sự chọn mua, đến giữa tháng 6 tân phòng đã sửa sang sẵn sàng. Nghĩ tới tân lễ còn sớm, trời lại nóng, mọi người làm việc đều có phần nhẹ nhàng chậm rãi, Thập Nhất Nương cũng câu được câu trăng bàn bạc chuyện hôn lễ của Từ Tự Dụ với đám ma ma quản sự. Kể từ mùng 3 tháng 3, cần Ca Nhi mê chèo thuyền rồi cứ cách giam 3 ngày sẽ ầm ĩ đòi đi một lần. Sau này thời tiết dần nóng lên cũng chỉ có thể đi vào buổi sớm hoặc tối. Vào tháng 6, dù đi vào sớm hay tối đều rất nóng. Cần Ca Nhi thường nóng đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi, da màu trắng tuyết đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố chấp muốn đi chèo thuyền. Thập Nhất Nương cũng mở lòng, bảo Từ Lệnh Nghi dạy Cần Ca Nhi bơi lội. Từ Lệnh Nghi vui vẻ đồng ý. Thập Nhất Nương cũng chỉ để lại mấy bà tử lớn tuổi làm việc vặt ở Lưu Phương Ổ, giúp đỡ vài chuyện quét dọn gì đó, mình ở một bên hầu hạ nước trà và trái cây cho hai cha con. Làn gió kèm hơi ẩm thổi qua hồ Bích Y man mát, nàng ngồi đọc sách hoặc thêu thùa ở trong đình. Không tới 3-4 ngày, Cần Ca Nhi học bơi xong, nhân lúc Từ Lệnh Nghi thả tay để cậu nhóc tự bơi liền bơi về phía bên sơn trang lăng khung có cây cối nằm ngang nhấp nhô rợn sóng. Từ Lệnh Nghi giật mình, đuổi theo khoảng thời gian nửa chén trà mới tóm được người. Lên bờ lắc đầu với Thập Nhất Nương, không được, Cần Ca Nhi quá to gan, phải nhanh tìm hai gia đình hầu hạ bên cạnh cho con mới được. Thập Nhất Nương vội vàng dùng chiếc khăn to trùm cho Cần Ca Nhi cười nói. Nhiều tuổi ở nội viện thì không thích hợp, còn ít tuổi thì sợ là không trông được. Chuyện này trong lòng ta đều biết, Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, không tới 2 ngày tìm hai gã sai vặt 12-13 tuổi đi theo bên cạnh Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương thấy hai đứa nhỏ kia có nước da ngăm đen, người tròn tròn, khỏe mạnh như con nghé con, mắt trong sáng, không khỏi âm thầm gật đầu. Bạch Tổng Quản dẫn hai đứa nhỏ vào, biết Thập Nhất Nương trông coi Cần Ca Nhi rất chặt, mọi chuyện đều tự thân giáo dục, sợ tứ phu nhân ghét hai đứa bé thô tục, vội vã giải thích. Hầu gia nói, chỉ cho cùng chơi, đến tuổi đi học lại đổi người biết lễ nghi, biết chữ theo bên người. Hai đứa này, tuy nói là lớn lên trên điền trang, nhưng tay chân rất linh hoạt, tính tình lại thật thà. Từ đời cụ cố, mấy thế hệ đều làm người hầu cho Từ gia, cha mẹ đều là người thành thật biết bổn phận, nhất định sẽ ở cùng Lục thiếu gia thật tốt. Có lẽ là cái gì tốt quá cũng sẽ có tác dụng ngược lại. Bản thân Thập Nhất Nương từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng học trong lớp ưu tú, ký ức lúc nhỏ đều là phòng học bốn mùa như mùa xuân, và giáo viên với vẻ mặt ôn hòa. Đến Cần Ca Nhi, lại mong muốn con có thể hưởng thụ cuộc sống không buồn không lo. Mặc dù trông coi con kỹ, nhưng trong thói quen sinh hoạt lại bồi dưỡng nhiều thói quen tốt. Làm phiền Bạch, góc truyện audio.com, Tổng Quản rồi, Thập Nhất Nương cười tiếp nhận hai đứa bé, chờ Cần Ca Nhi đi học vỡ lòng rồi, chỉ sợ còn phải phiền Bạch Tổng Quản giúp tìm hai gia đình nữa. Bạch Tổng Quản thở phào nhẹ nhõm, tuy nói là hầu gia phân phó, nhưng phu nhân không đồng ý, chuyện này 10 phần là phải lặp đi lặp lại. Bạch Tổng Quản cười đáp vâng, nói vài lời khách sáo, sau đó đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương gọi hai đứa bé tới đây hỏi. Hai đứa bé, một đứa tên là Hoàng Đại Mao, một đứa tên là Lưu Nhị Võ, trong ngây thơ còn xen vài phần nhanh trí của trẻ con. Không giống vài gã sai vặt vào phủ làm việc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có vẻ điềm tĩnh mà người lớn mới có. Nàng âm thầm gật đầu, gọi Cần Ca Nhi vào giới thiệu cho các bé biết, rất nhanh ba người chơi với nhau, gạt sân Ca Nhi sang một bên. Cố ma ma sợ Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ không hiểu quy củ, canh giữ một bên không rời một tấc. Cần Ca Nhi chơi càng lúc càng vui. Bơi, chèo thuyền, ngắt đài sen, trèo cây, chơi con quay, đào run, nghịch bùn, không phải là rách quần áo thì là bùn đầy người. Nhưng Thập Nhất Nương trừ mỗi lần cẩn thận rửa tay cho Cần Ca Nhi ra thì cũng không nói gì cả. Khiến cố ma ma gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thấy sân Ca Nhi theo phía sau chơi rất vui, vội gọi nhũ nương của sân Ca Nhi đến. Thiếu gia của chúng ta là phu nhân cho phép, bên thất thiếu gia chỉ sợ còn phải bẩm ngũ phu nhân mới được. Nếu không cả người đầy bùn và mồ hôi này, trở về không dễ báo cáo kết quả rồi. Nhũ nương của sân Ca Nhi cười khổ. Sau khi Từ Lệnh Nhi dạy Cần Ca Nhi bơi, sân Ca Nhi trở về cũng la hét muốn học. nhưng một mình Từ Lệnh Nghi không thể dẫn dắt hai đứa bé, mà Từ Lệnh Khoan thiếu kiên nhẫn, dạy hai lần liền thôi. Ngũ phu nhân không có cách nào, lại không thể cho người khác tiến vào trong viện, không thể làm gì khác hơn là đưa con đến ngõ Hồng Đăng. Tôn lão hầu ra tự mình trông coi, Thế tử Định Nam hầu tự mình dạy Sân Ca Nhi bơi. Sân Ca Nhi ở bên ngoài chơi vui đến quên cả trời đất. Ngũ phu nhân nhớ con trai, bế thành Ca Nhi qua nhà ngoại ở nửa tháng rồi mới dẫn Sân Ca Nhi trở về phủ. Hai đứa bé thường chơi chung với nhau, hai vị nhũ nương tự nhiên tiếp xúc nhiều, cũng đều là ký văn khế bán đỡ, tất nhiên thân thiết hơn so với người bình thường. Nhũ nương của Sân Ca Nhi nói với cố mama, lần đó thất thiếu gia gọi tứ phu nhân một tiếng nương theo lục thiếu gia. Trong lòng ngũ phu nhân không vui, sau lại bởi vì chuyện học bơi, ngũ phu nhân còn trách mắng ngũ gia mấy câu. Biết hầu gia đặc biệt tìm hai gã sai vặt cùng chơi với lục thiếu gia, cũng nghĩ tới muốn tìm hai người cho thất thiếu gia. Đến lúc này cũng tránh cho thất thiếu gia ngày ngày đi theo đuôi lục thiếu gia. Vì chuyện này, đặc biệt bảo Thạch ma ma trở về ngõ Hồng Đăng một chuyến. Có điều người như vậy khó tìm, kẻ có tính khôi hài thì sợ vào phủ cấu kết với tiểu nha hoàn phá hỏng quy củ. Người đàng hoàng thì lại sợ không có bản lĩnh làm vui lòng thất thiếu gia. Lão hầu gia cũng đang khó xử, tỷ bảo muội đi nói, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Cố mama nghe thế trợn mắt há mồm, chỉ vào Sân Ca Nhi đang nằm sấp dưới tàng cây tìm sâu cho chim ăn cùng với Cẩn Ca Nhi. Sau này muội dẫn thất thiếu gia về thì phải báo cáo thế nào đây? Ngũ phu nhân biết mấy ngày nay thất thiếu gia lại chơi cùng lục thiếu gia. Chẳng qua là không biết chơi điên cuồng như vậy. Nhũ nương của Sân Ca Nhi bất đắc dĩ nói, chỉ cần trước khi đi vấn an ngũ phu nhân, thất thiếu gia chỉnh trang sạch sẽ. Giờ. Gocchuyenaudio.com Ngũ phu nhân tập trung chú ý vào bát thiếu gia tạm thời sẽ không phát hiện. Lại nói, chỉ mong lão hầu gia nhanh chóng tìm hai gã sai vặt cho thất thiếu gia cũng tránh cho muội mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Đang nói, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới vừa nói vừa cười đi đến. Hai vị nhũ nương bước lên phía trước hành lễ, Từ Tự Chuân gật đầu cười ngồi xổm bên cạnh Cẩn Ca Nhi. Lại đào sâu cho chim của đệ sao, Cẩn Ca Nhi ngẩng đầu trên mặt vệt ngang vệt dọc đen ngòm. Tứ ca, Cẩn Ca Nhi cười tâu toét, liếc Từ Tự Giới một cái, hô. Ngũ ca, sau đó đứng dậy trong tay cầm một con giun đất thò cái tay vô cùng bẩn kéo Từ Tự Chuân. Nhũ nương của Sân Ca Nhi hoảng sợ, hô một tiếng, vội vàng nhìn cố ma ma ý bảo nàng ngăn Cẩn Ca Nhi. Cố ma ma lại nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, nàng đã nhìn thấy Từ Tự Chuân không để bụng nắm tay Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi thì kéo Từ Tự Chuân chạy về phía mái hiên lát gạch đá xanh. Ca xem. Cẩn Ca Nhi hưng phấn để con giun đất trên nên gạch đá xanh, sau đó chạy đến bên cạnh Hoàng Đại Mao cầm cái kéo cắt đôi con giun đất. Con giun đất quằn quại, vặn vẹo trên nền gạch đá xanh. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới không hẹn mà cùng a một tiếng, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Lưu Nhị Võ nói, giun đất không sợ chết, đợi lát nữa là sống, còn có thể biến thành hai con. Cẩn Ca Nhi đắc ý nhìn hai vị huynh trưởng, đệ muốn biến con giun đất thành nhiều con, nuôi ở trong lồng, cũng không cần mỗi ngày bắt sâu nuôi chim rồi. Thật không, Từ Tự Chuân không đành lòng nhìn con giun đất trên mặt đất nghiêng mặt đi, Cẩn Ca Nhi thật thông minh. Từ Tự Giới lại thấy hoang mang, hỏi Lưu Nhị Võ. Có thật không, Lưu Nhị Võ gật đầu, nô tài làm sao dám lừa gạt thiếu gia, là cầu đản trong thôn nô tài nói, nô tài còn đặc biệt thử một lần, thật sự đều có thể sống, lúc này mới nói cho lục thiếu gia nghe, phu nhân đặc biệt căn dặn bọn nô tài, nếu lục thiếu gia hỏi bọn nô tài cái gì, không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết. Nếu có chuyện không biết mà lại nói lung tung, lừa gạt lục thiếu gia, phu nhân biết rồi, sẽ đuổi cả hai người nô tài ra phủ. Đang nói, Thu Vũ vén mảnh đi ra. Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia nàng cười nhẹ nhàng khom gối hành lễ, phu nhân biết các thiếu gia tới đây, mời hai thiếu gia vào nhà uống chè đậu xanh ướp lạnh. Hai người vội vàng sửa sang lại vạt áo, Cẩn Ca Nhi thì cầm con giun bị cắt làm hai đoạn, vọt vào. Từ Tự Chuân bật cười, chắp tay với Thu Vũ, cười nói làm phiền tỷ tỷ, lúc này mới cùng Từ Tự Giới một trước một sau vào phòng khách. Thập Nhất Nương ngồi ở trên giường La Hán trong phòng khách có tiểu nha hoàn đứng cạnh giúp nàng quạt. Cẩn Ca Nhi đã rúc vào trong lòng nàng, giơ hai khúc giun trò chuyện với nàng. Có thể có rất nhiều, rất nhiều. Thập Nhất Nương cầm cây quạt của tiểu nha hoàn quạt cho Cẩn Ca Nhi, không những không tỏ ra chán ghét hay tức giận mà còn cười dài nói chuyện với cậu. Không thể nuôi ở trong lòng đâu. Con thấy có ai nuôi giun đất trong lồng không? Nên nuôi ở trong chậu hoa. Không phải là nó lớn lên trong đất sao? Từ Tự Chuân nhìn vậy thì có chút giật mình. Cẩn Ca Nhi nghiêng đầu, nhìn mẫu thân một chút, lại nhìn con run đầy thịt đang vặn vẹo trong tay mình một chút, lạch bạch chạy ra ngoài. Con đi hỏi Nhị Võ. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng con trai, nụ cười nơi đáy mắt tràn đầy khoan dung. Nàng cười hỏi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới. Các con đã tới, ngạc nhiên nói, sao tới vào lúc này? Có phải là có, góc chuyện audio.com, chuyện gì không? Bình thường vào sau bữa tối, hai bé sẽ vào nội viện vấn an cha mẹ và thái phu nhân. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới ngồi ghế thái sư bên cạnh cười nói. Trước đó vài ngày, Hàn Kiến mời chúng con đến viện nhà huynh ấy mới xây, đi câu. Con thấy hoa sen trong hồ Bích Y đang nở đẹp, muốn mời các huynh ấy đến nhà của chúng ta thưởng sen. Chuân Ca Nhi chưa nói xong, Thập Nhất Nương đã hiểu. Đến hồ Bích Y ngắm sen, tất nhiên phải ở phía sau vườn hoa. Mà hậu hoa viên lại ở nội viện, đến lúc đó đám nha hoàn, bà tử phải tránh đi. Thập Nhất Nương là đương gia của Từ phủ, chuyện này tất phải được nàng đồng ý. Thập Nhất Nương nhìn Từ Tự Chuân ngồi thoải mái phóng khoáng đối diện nàng, rất là vui mừng. Lập tức nói, được, con xem lúc nào mở tiệc chiêu đãi, cần những thứ gì, thì cứ bảo Cát Cân viết danh sách tới đây, mẫu thân sẽ bảo đám ma ma bố trí ổn thỏa. Từ Tự Chuân cũng biết mẫu thân nhất định sẽ vô điều kiện mà ủng hộ mình. Chuân Ca nở nụ cười, đứng lên hành lễ với Thập Nhất Nương. Mẫu thân, làm phiền mẫu thân vất vả rồi, có dáng dấp của người lớn, Thập Nhất Nương cười một tiếng, không cần khách sáo với mẫu thân như vậy, lại hỏi Chuân Ca, là Triệu Tiên Sinh dạy cho con. Từ Tự Chuân sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười. Vẻ mặt lại ngại ngùng giống lúc trước, cách chương.